Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Nhìn thân ảnh của Nạp Lan Nhược Thủy biến mất ngoài cửa viện, trong đầu của Thần Nam kêu oanh lên một tiếng. Ta nếu như có thân thế hiển hách sao? Ta nếu như có một cái thân thế công lực? Đúng vậy, vô luận trong tình huống nào cũng đều không thể thay đổi được vận mệnh. Đúng là đầu đất mà, bình thường không ngây không ngốc, đến lúc gặp chuyện thì chẳng xử lý được gì. Lão độc quái nhô đầu lên lốm đốm khỏi tường. Khỉ gió, lão đầu chết tiệt, đây là lần thứ N ông nhìn lén tôi rồi đấy. Nói xong hắn ta nhặt lấy thanh tre dưới mặt đất, đi về phía lão đầu tử đang gãi sồn sột trên tường. Thiền sát, tiểu tử ngươi thì ra sớm đã chuẩn bị một cảnh trúc tốt đấy. Xuống ngay, lão nhân bị lồi xuống đất. Ui da, trời ơi, tiểu lục đáng yêu của ta lại bị chóng mặt rồi. Lại vì con cóc đó mà đau lòng sao? Thần Nam chuyển thân đi thẳng vào nhà. Hắn cho đến rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được, trong lòng rối như tờ vỏ. Cuối cùng hắn đập tay cái rầm xuống bàn, điểm điểm kim quang đánh xuống làm cho trà kỳ vỡ vụn. Hắn đứng thẳng lên tự nói một mình. Ai da, bước ta phải xuất thủ sao? Tuy nhiên mấy ngày sau, Thần Nam vẫn không gặp được Nạp Lan Nhược Thủy, nàng cũng không đến kỳ sĩ phủ nữa. Thần Nam cảm thấy nóng ruột, đứng ngồi không yên. Lão mộc quái ngồi trên tường lộ ra cái dáng vẻ thâm trầm, thản thở. Đầu gỗ ơi, đáng lẽ ra hôm đó người không đến để cô ta đi. Hạnh phúc là phải tự mình tranh đấu cơ mà. Cô ta mà đi xa mất thì người có muốn giữ cũng không giữ được đâu. Nhưng hy vọng ngươi còn có được một cơ hội, nếu không sẽ hối hận cả đời đấy. Ai à! Con người vì sao đến lúc đánh mất mới cảm thấy nuối tiếc mà tìm cách lấy lại chứ? Thần Nam rời khỏi kỳ sĩ phủ, hắn lại đi đến phòng chứa điển tịch của hoàng gia. Hắn muốn thử vận khí một lần, hy vọng lại có thể tìm gặp được Nạp Lan Nhược Thủy ở đó. Nhưng hắn đã thất vọng, nhân viên quản lý điển tịch thất đã nói nàng mấy ngày nay không đến đây một lần nào cả. Trong lòng phiền muộn, hắn tùy tùy tiện tiện rút một cuốn sách trên kệ xuống, hở hững mà nhìn vào. Đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng thở dài giả nua. Ai đó? Thần Nam giật mình đánh thót một cái, quay đầu nhìn lại. Thì ra chính là lão nhân đã cùng hắn tiến vào cổ mộ dưới đất. Lão nhân lưng còng xuống, run rẩy đi đến trước mặt của hắn. Thần Nam cực kỳ kinh hãi, không phải vì lo lắng lão nhân té ngã. Hắn trong lòng hiểu rõ, trong cái thân thể già yếu ấy chứa đựng lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Hắn chỉ lo cho bản thân của mình. Trước giờ hắn đều không thể nào nhìn thấu được lão nhân đáng sợ này. Không biết vì sao hắn có thể tốt lên được với lão ta. À, chàng trai trẻ không cần phải lo lắng đâu. Ta đã nói qua, ta đối với cậu tuyệt không có ác ý. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều quá đâu. Ta thật sự rất thưởng thức cậu. Và niên kỷ không lớn mà toàn thân đã có linh căn, lại có thể giải khai được phong ấn của Hậu Nghệ Cung, tiền đồ thật là khó lường. Thế ra ngài đã biết thân phận của ta rồi sao? Ta tuy có già nhưng vẫn chưa phải là một lão hồ đồ đâu. Sự kiện của đế đô ta cũng biết được ít nhiều, chỉ bất quá ta không muốn quản tới mấy chuyện thế tục đó thôi. Thần Nam giật mình kinh sợ. Lão nhân kia lại nói, đời người, ai già, có mấy ai để ý đến sinh bệnh mà chỉ như vị khách qua đường, theo dòng tuế nguyệt cuốn đi không bao giờ trở lại. Những người ấy cuối cùng sẽ dần biến mất trong lòng, không còn chút dấu tích nào cả. Thần Nam lúc này thật sự bị chế trụ, lời nói của lão nhân có dấu kim châm, tựa như nhắc lại chuyện của Lạp Năn Nhược Thủy, khiến cho hắn có cảm giác rằng khi đứng trước tên lão nhân này, thế giới nội tâm của hắn như bị phơi bày ra. Trong lòng của hắn thầm nói, lão nhân này đúng là một lão yêu quái cao thâm mạc trắc. Thần Nam nghĩ rồi nói tiếp, cái gì thuộc về ta, ta nhất định sẽ tranh thủ. Lão nhân cười mà nói, không cần phải kích động thế đâu, bọn ta chỉ là tùy tiện tán gẫu thôi mà. Thần Nam trong lòng có chút bối rối, không biết lão nhân vì sao lại đi tìm hắn. Lão nhân kia đột nhiên nói, chàng trai trẻ, hãy nói cho ta biết, phải chăng ngươi muốn rời khỏi Sở Quốc chăng? Cái đó thì... Thần Nam kinh hãi chấn động. Ta đã nói qua, ta thật sự rất thưởng thức cậu. Ta rất muốn nhìn xem vị hậu bối tiềm lực vô cùng như cậu ngày sau tu vi rốt cục có thể lên đến cảnh giới nào. Do đó cậu không cần phải sợ đâu. Ta không làm hại cậu đâu. Thần Nam lúc này mới hơi tin rằng lão yêu quái này không cần biết là vì mục đích gì, nhưng trước mắt hắn xác thực là không có ý hại hắn. Lão nhân kia lại nói, với tuổi của ta hiện giờ, tuy vẫn không vứt bỏ được hết chuyện hồng trần, nhưng cũng không sai khác là bao nhiêu đâu. Trong lòng ta chỉ có tu luyện, chỉ cầu siêu thoát sinh tử. Bất quá lúc người đi khai, ta hy vọng ngươi đừng có làm Sở Quốc phải chịu đựng khó khăn thái quá đấy. Thần Nam lắc đầu cũng không phải, mà gật đầu cũng không phải. Đế đồ tảng lòng ngọa hổ, cao thủ như mây, chàng trai trẻ, cậu ngàn vạn lần cũng không nên quá bốc đồng như thế. Thần Nam nghe vậy mồ hôi lạnh tuôn ra. Cuối cùng lúc hắn cáo từ, thanh âm của lão nhân từ sau lưng hắn truyền đến. Không lâu nữa, ta có lẽ cũng sẽ đến đại lục đi đây đi đó một vòng. Nói không chừng chúng ta sẽ có ngày gặp nhau. Lúc qua khỏi Ngự Hoa Viên, Thần Nam chợt dừng lại. Cây xanh che khuất hẳn nắng. Hắn ngờ ngợ như thấy được hai bóng hình quen thuộc. Hắn nhìn ngó xung quanh. Sau khi không thấy bóng một người nào, liền thi triển vô thượng khinh công. Thân hình biến thành một cái bóng mờ phiêu hốt tiến vào Ngự Hoa Viên. Trong hoa viên, kỳ thạch la liệt nằm lẫn lộn trong đám tùng bách trúc xanh tươi. Những dàn dây leo trăm tuổi chen trúc khắp nơi điểm xuyết cho hoa viên vẻ tốt tươi của cây cối. Lại có những dòng nước suối từ từ phun ra, sau đó lắng xuống một cái hồ nhỏ tạo nên điểm điểm kim lân lấp lánh, làm cho cảnh đẹp xanh tươi rực rỡ của nơi đây tăng thêm vài phần hoạt bát. Bóng trúc che khuất ánh nắng mặt trời, hiện ra một ngôi đình lung linh được bố trí một cách riêng biệt. Hai thân ảnh mỹ lệ đang đứng trong đình, một người phong tư tuyệt đại xinh đẹp vô cùng, một người nhã khiết xuất thần thành tú tuyệt luân. Thần Nam tim đập loạn xạ, hắn đang nhìn rõ khuôn mặt của hai người. Người đứng trước chính là trưởng công chúa Sở Nguyệt, người đứng phía sau hiển nhiên là người đã mấy ngày không gặp, chính là Nạp Lan Nhược Thủy. Hắn đã biết được tu vi bất phàm của trưởng công chúa nên không dám đến quá gần, sợ bị phát giác, chỉ ở tại nơi xa xa ngưng thần mà lắng nghe. Sở Nguyệt nắm tay của Nạp Lan Nhược Thủy mà nói, kỳ thực Tư Mã Lăng Không cũng rất ưu tú, đế đồ hiếm có thanh niên nào có thể so sánh được với hắn ta. Nạp Lan Nhược Thủy có chút không vui lại nói, cô muốn nói thầy cho tên háo sắc đó sao?
Nhược Thủy à, cô hiểu lầm rồi. Ta chỉ lấy việc luận việc mà thôi, nam nhân đều cùng một loại như vậy mà, có nam nhân nào không háo sắc đâu.
Thật sự ta đối với hắn chẳng có nửa điểm cảm tình nào cả.
Sở Nguyên cười khổ mà nói, trong mắt thế nhân, chúng ta là kim chi ngọc diệp, cả đời vinh hoa phú quý, vô ưu vô lự, nhưng sự thật có phải vậy không? Ta nghĩ cô và ta trong lòng đều có đáp án, thân phận của chúng ta làm cho chúng ta mất đi nhiều thứ. Ví như chúng ta không thể nói chuyện cảm tình với người khác trước hôn nhân, đó chính là nỗi bi ai của thân làm quý nữ. Nạp Lan Nhược Thủy u ám nói,
nếu ta đối với người đó có một chút cảm tình thì sao?
Sở Nguyệt nhìn thẳng vào Nạp Lan Nhược Thủy mà nói, hôm đó chuyện phát sinh tại Kỳ Sĩ Phủ, ta có nghe người ta nói lại,
Ta lúc đó cứ tưởng cô chỉ muốn lợi dụng Thần Nam để mà cự tuyệt Từ Mã Lăng Không. Cô không phải thật sự đã phát sinh cảm tình với hắn đấy chứ?
Nghe đến đó, trái tim của Thần Nam đập loạn lên. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Sở Nguyệt. Nếu như là thật thì sao nào?
Sở Nguyệt hơi giật mình mà nói. Cô sao có thể với hắn được? Điều này không phải là thật đấy chứ? Nếu luận về tướng mạo, hắn kém xa Từ Mã Lăng Không. Luận về bản lĩnh càng không cần nói đến. Hắn công lực mất hết, ngay cả tay nghề như cô vẫn không thể diệu thủ hồi xuân. Hắn đã không còn chút hy vọng nào cả. Và lại, hắn lại không cố gắng tu luyện trở lại. Nói một câu khó nghe, hắn hiện tại chỉ là một tên phế nhân. Ta đối với hắn đã chẳng còn chút hy vọng nào nữa.
Lời nói đó chuyển đến tai của Thần Nam, không sót một chữ nào. Tuy hắn ẩn nấp ở một nơi khá xa, có điều là sự thật, nhưng Thần Nam lại cảm giác như lời nói ngoài tai.
Nạp Lan Nhược Thủy quay mặt sang một bên. Cô không hiểu được đâu. Nhưng nàng lại không nói tiếp lời nào. Trưởng công chúa thấy thế thì lại nói.
Nhược Thủy, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Cô và hắn thật sự không có khả năng gì đâu.
Ta biết chứ. Do đó mấy ngày nay ta không hề đến Kỳ Sĩ Phủ.
Xem ra lúc trước cô đến để Kỳ Sĩ Phủ trị liệu cho hắn thật sự là một việc sai lầm. Tốt nhân cô nên kiềm chế mình, không nên đến đó. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi chuyện. Không lâu sau cô sẽ chẳng còn nhớ đến người đó nữa.
Nạp Lan Nhược Thủy mạnh mẽ quay đầu lại. Cô không phải muốn giết hắn đấy chứ?
Trong mắt của Sở Nguyệt hàn quang lướt qua, sau đó cười mà nói.
Sao lại như thế được? Nếu như giết chết hắn có thể khiến cô quên đi mọi chuyện, ta sẽ không cứt chút điều tình mà giết hắn. Nhưng ta biết rằng điều đó căn bản chẳng có tác dụng gì, chỉ làm cho cô hận ta thêm mà thôi.
Yên tâm đi, ta sẽ không động chạm gì đến hắn. 3 ngày nữa là đến thọ lục tuần của Phụ Hoàng. Đợi cho thọ thần của Phụ Hoàng qua, ta sẽ xin Phụ Hoàng đến sắc phong cho Thần Nam một chức quan.
Tất cả đối với Từ Mã Lăng Không và Thần Nam đều tốt.
Thần Nam nhìn trưởng công chúa, nhãn quang lướt qua 2 tia lạnh lẽo. Hắn biết rằng Sở Nguyệt đối với hắn đã động sát tâm, nàng quyết sẽ không cấp cho hắn một chức quan rồi để hắn rời xa đô thành. Như hiện tại, hắn chỉ là một tên phế nhân chẳng có chút giá trị gì, cộng thêm vì danh dự của tiểu bảo chủ, nàng cũng sẽ không để cho hắn sống ở trên đời nữa, huống chi lại dính đến con trai và con gái của 2 vị trọng thần trong triều.
Trong lòng của hắn chợt lạnh đi. Không thể tưởng tượng được, một vị trưởng công chúa phong hoa nguyệt đại lại thâm trầm đến như vậy. Hắn làm sao cũng không thể nhìn thấu được nữ tử mỹ diễm vô song đó. Cho đến hôm nay, nghe được cuộc đối thoại của nàng và Nạp Lan Nhược Thủy, hắn mới phát giác ra nàng thật đáng sợ. Tuy nấp một bên dò xét, Sở Nguyệt không biểu lộ ra ý đồ, nhưng khả dĩ cũng có thể từ đó nhìn ra được thủ đoạn của nàng ta.
Trưởng công chúa cùng với Nạp Lan Nhược Thủy, 2 người đàm luận một thời gian rất lâu. Thần Nam lãnh nhãn bảng quang, nhìn rõ được mọi chuyện. Trong toàn bộ quá trình, Sở Nguyệt cật lực khuyên nhủ Nạp Lan Nhược Thủy gả cho Từ Mã Lăng Không. Bất hòa với nhau đối với quốc gia không có lợi, vì quốc gia phải vứt bỏ tình cảm sang một bên. Thần Nam từ trên người Sở Nguyệt như nhìn thấy hình bóng của Đạm Đài Tuyền, đều là gia nhân tuyệt sắc, đều có trí tuệ sung mãn, đều bất chấp thủ đoạn. Cuối cùng Sở Nguyệt đã nói,
đi thôi, đến phòng của ta, không nên đứng ở đây nữa.
Nạp Lan Nhược Thủy nói,
không, ta muốn yên tĩnh một mình, cô về trước đi.
Sở Nguyệt không biết làm sao đành chuyển thân bước đi. Chỉ còn lại Nạp Lan Nhược Thủy một mình đứng giữa đình lẩm bẩm mà nói.
Nếu huynh có thân thế hiển hách, nếu như huynh có một cái thân thế công lực, thì mắt nàng đã nhỏ lệ, buồn bã mà rời đi.
Thần Nam thấy hết mọi chuyện trước mắt, bàn tay nắm chặt chuyển thân mà rời đi. Ra đến bên ngoài hoàng cung, hắn ngồi lên kiệu, 2 hàng võ sĩ bảo hộ 2 bên đi về Kỳ Sĩ Phủ. Cho đến hôm nay, khi phát hiện tâm cơ đáng sợ của Sở Nguyệt, hắn mới hiểu rõ tác dụng thực sự của 2 hàng võ sĩ này. Một phương diện là để bảo vệ hắn, nhưng tối chủ yếu chính là phòng ngừa hắn đào tẩu. Hắn lại chợt nghĩ tới bọn võ sĩ cường đại xung quanh viện của hắn. Sở Nguyệt đúng là trăm sự kín đáo, không chút sở hở nào. Sau khi về đến Kỳ Sĩ Phủ, Thần Nam dường như nghe được âm thanh của tiểu bảo chủ.
Độc bá bá, ông hãy cho ta mượn một con đi.
Lão độc quái nói.
Không được, bảo bối của ta không phải để nuôi để ăn,
Lần trước cô đuổi bắt Tiểu Lục và Tiểu Kim, ta còn chưa tính với cô. Hôm nay cô lại dám đến nữa à?
Bởi vì dùng tiểu xà của ông làm ra món ăn thật sự là rất ngon, so với mấy con rắn thông thường thì hơn rất nhiều đấy.
Lão độc quái tức muốn ói cả máu, lớn tiếng mà nói.
Ta không phải là quan chăn nuôi, bảo bối của ta cũng không phải là món ăn. Cô mà không đi thì ta sẽ kêu cái lão bà chết tiệt nghiên cứu mà pháp lại đó.
Độc bá bá, ông xem đây là cái gì?
À, tiền pháo, ở đâu cô có nó?
Đừng có đốt nha, bảo bối của ta sẽ bị kinh sợ đó. Ta đưa cho cô một con tiểu xà, được chưa?
Không được, 10 con.
À, cô giết ta luôn đi, chúng đều là giống hy hữu, trần quý vô cùng. Đừng đốt, ta đưa.
Qua một lúc, lão độc quái lại nói. Này, tất cả đều nằm trong cái giỏ này rồi.
Độc bá ông thật là tốt quá mà.
Ôi, cái con tiểu nha đầu này, ngươi đi nhanh đi.
Ha ha, độc bá, hẹn gặp lại nhá, không cần tiễn ta, ta sẽ thường xuyên đến thăm ông đấy.
Lão độc quái thật đau lòng muốn khóc. Thần Nam nghe đến há hốc cả mồm, tiểu bảo chủ dám vui vẻ ăn rắn, hơn nữa vì thỏa mãn cái miệng lại dám uy hiếp lão độc quái, đúng là một tên tiểu ác ma danh phủ kỳ thực. Cho đến một lúc sau, lão độc quái xuất hiện trên tường, bộ dáng tức giận lúc nãy đã mất đi.
Hồi nãy đó, tiểu ma nữ vạn ác đến truyền thánh chỉ, 3 ngày sau là thọ thần 60 của hoàng thượng, muốn mời tất cả kỵ sĩ ở trong kỵ sĩ phủ tham gia. Sau đó, lời nói khẽ chuyển nghe. Nghe nói rất là náo nhiệt đấy. Có một môn phái gọi là tiểu bính gửi đến 3 tên lòng kỵ sĩ trẻ tuổi. Theo tin tức hành lang cho biết, bọn họ sẽ đại khai thần thủ tại buổi yến hội, đại hội thanh niên hào kiệt của sở quốc.
Thần Nam lại nói, sao? Chuyện là thế nào?
Lão độc quái nói, tiểu binh đó nguyên là một nước phụ thuộc của sở quốc, nhưng những năm gần đây thực lực càng lúc càng mạnh, âm thầm tạo được danh tiếng lẫn thế lực, xem ra muốn thoát khỏi sự khống chế của sở quốc. Lúc đó bọn chúng gửi đến 3 tên lòng kỵ sĩ trẻ tuổi đến là muốn thị uy với sở quốc. Nếu như kỹ năng của bọn chúng có thể trấn áp được toàn bộ những người trẻ tuổi của sở quốc, tất sẽ cắt đứt quyền làm chủ của sở quốc, không thèm nghe lời nữa.
Thần Nam bộ dạng như chẳng có chút hứng thú nào mà nói, hay đó, vì tự do của tổ quốc mà chiến đấu, tạo nên 3 vị anh hùng dân tộc, quả là xứng danh.
Lão độc quái khẩn trương ngó ra bên ngoài mà nói, tiểu tử ngươi không muốn sống rồi sao mà dám nói ra những lời như vậy. Theo một tin tức bí mật đáng tin cậy, 3 tên đó tại Tây Đại Lục tu luyện cũng đã có danh tiếng hiển hách, sau đó đột nhiên tiêu thanh mặc tích, tức là biến mất trong vòng 3 năm. Xem ra trong 3 năm đó, bọn chúng đã bí mật khổ tu, nghĩ lại hiện tại công lực đã đại thành, bây giờ cuối cùng cũng đã đến trước cửa của nhà chúng ta. Nếu ta đoán không sai, thì 3 tên đó ít nhất cũng đạt đến cấp thứ 2 tu luyện giả bình thủy. Thực lực khủng bố như vậy, trong đám thành niên ít có lắm. Trong đám kỵ sĩ trẻ tuổi của kỵ sĩ phủ, đáng sợ cũng chỉ có tên bắp thịt Tư Mã Lăng Không là có thể địch lại một người thôi.
Lúc nãy, vạn ác tiểu nhà đầu có nói, nếu có ai có thể chống chọi được 3 tên lòng kỵ sĩ đó, hoàng đế sẽ ban thưởng thật lớn. Công lực của ngươi đã khôi phục rồi, đây đúng là cơ hội khó gặp đó. Thiệt nghĩ ngươi nếu tay cầm hậu nghệ cung, loàn cùng xạ thiền lòng, đó đúng đã hào quang sáng chói, mở màn tráng liệt, chỉ nghĩ thôi mà đã khiến cho người ta phải kích động rồi. Lúc đó lập nên không ít công lao hãn mã, hơn nữa danh tiếng chấn động đại lục. Đối với một kỳ tài như vậy, hoàng thượng sao lại không lôi kéo về chứ? Người nếu muốn...
Lão đầu tử nhảy xuống tường đi nghiên cứu độc thuật. Thần Nam đứng trong viện, rất lâu trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Cuối cùng hắn siết chặt nắm tay, đưa ra quyết định, sẽ không ẩn tàng thực lực nữa. Tuy rằng sau này khó thoát thân, nhưng hiện tại hắn đã không nghĩ nhiều nữa rồi. Hắn mở cửa viện đi ra, đối mặt với bọn võ sĩ bảo vệ bên ngoài và nói. Thỉnh các huynh lập tức báo với trưởng công chúa Điện Hạ, nói rằng ta có chuyện gấp muốn gặp người. Toàn bộ võ sĩ nhìn nhau, một người nhanh chóng rời đi. Trải qua chừng hơn nửa thời thần, hắn nghe thấy tiếng của công chúa đứng ở ngoài cùng với tiếng tung hô của bọn kỵ sĩ trong phủ. Hắn biết rằng thời khắc biểu hiện đã đến. Thần Nam đi vào trong phòng rút ra hậu nghệ cung, cảm thấy thần cung truyền lại rung động nhẹ nhẹ.
hắn bắt đầu vận chuyển huyền công gia truyền. Phút chốc, lực lượng cường đại từ thân thể của hắn bộc phát ra. Màng rừng trúc trong viện dưới tác động của cỗ lực lượng đó cũng lay chuyển, rung rinh kịch liệt không thôi. Dưới đất, lá cây rời đầy. Điểm điểm kim quang nhàn nhạt từ thân thể của hắn phát ra bên ngoài. Thần nam thần thái sùng mãn, cực kỳ tự tin. Khí chất toàn thân phút chốc đã cải biến, so với lúc trước là hai người hoàn toàn khác biệt. Hắn cầm một cây bạch vũ tiến đặt lên trên dây cung. Chân trái bước lên trước cung, chân phải rút về phía sau. Tay trái nâng cung hướng lên trời, tay phải dùng lực kéo mạnh dây cung. Kim quang vạn đạo, thụy hải thiên điều, hậu nghệ cung phát ra quang màng vạn trượng. Quang màng sáng chói làm cho vầng thái dương u ám thất sắc. Thần nam cùng hậu nghệ cung huyết nhục tương liên, trên thân cũng phát ra kim quang chói mắt. Quang vụ xung quanh hậu nghệ cung hòa hợp với khí trời đất, kim quang như lưu thủy bay về phía bạch vũ tiễn, sấm sét ầm ầm, thiên địa thất sắc. Lực lượng cường đại ba động lấy làm thần nam là trung tâm lan rộng ra toàn bộ kỵ sĩ phủ. Bọn kỵ sĩ trong kỵ sĩ phủ đều cảm ứng được lực lượng ba động siêu cường đó. Ai nấy đều kinh hãi không thôi. Thần nam lượng uy lực của hậu nghệ cung tán xuất lực lượng cường đại, tuyệt đối đạt đến cảnh giới tuyệt thế cao thủ tầng thứ 5 của Thủy Bình. Trưởng công chúa cũng cảm ứng được, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, tự nói. Không phải là hắn chứ? Làm sao có thể? Hắn thật sự khôi phục rồi sao? Sau khi lực lượng đạt đến tối cường đại, thần nam nhẹ nhàng thả ngón tay ra. Bạch vũ tiễn như cầu vồng kinh thiên, lấp lánh quang mang, đẹp mắt phá không bay lên. Bên trên kỵ sĩ phủ, tiếng sấm vàng rền. Kim quang tiễn bay đến những đám mây trắng trên cao, đột nhiên nổ tung. Trên không trung của đế đô bạo phát một màn ánh sáng mạnh mẽ và đẹp mắt. Kim quang tiễn lưu lại một bóng mờ, từng tia chớp từ màn quang mang trên cao liên tiếp bắn xuống kỵ sĩ phủ. Tất cả mọi người bên trong đế đô đều nhìn lên chuyện lạ xảy ra trên trời, truyền đi hàng loạt tiếng hò hét. Kỵ sĩ trong kỵ sĩ phủ đều bị chấn động lắc lư, ai nấy đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Các loại xà trùng của lão đầu tử trong nhà đều ngọ nguậy điền hồi. Phi lòng của Tư Mã Lăng Không trong viện bị dọa đến run rẩy không ngừng, bò lồm ngồm dưới mặt đất. Thần nam ngừng lên trời mà thét dài, âm thanh chấn động không trung. Hắn cầm mũi bạch vũ tiễn thứ hai đặt lên dây cung. Phong lôi lại nổi lên, lực lượng cường đại lại tiếp tục quấy động toàn bộ kỵ sĩ phủ. Lần này kim quang tiễn bắn xuống mặt đất, quang tiễn quang mang xạ, xạ ra bốn phía, tự như một con kim long phanh bổ mặt đất, ra rồi xuyên thẳng xuống lòng đất. Một vết đứt to cỡ nửa mét, lấy lỗ tên làm trung tâm lan ra xung quanh. Toàn bộ kỵ sĩ phủ bắt đầu chấn động kịch liệt, phòng ốc trong phủ từng tường vách sụp đổ xuống, tiếng ầm ầm không dứt. Vào thời khắc đó, tất cả mọi người trong khuôn viên đều có cảm giác đại địa chấn, chấn động rùng rình, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Một lúc lâu sau, tất cả mọi thứ đều bình tĩnh trở lại. Phòng ốc bên trong kỵ sĩ phủ sập lún hơn phần nửa. Mọi người đứng trên đống đổ nát kinh hãi đến miệng mồm há hốc. Cuối cùng ánh mắt đều đổ dồn lên thân người của thần nam. Người thanh niên này trông có vẻ bình phàm như thoát thai hoán cốt. Lúc này tán xuất khí thế cường đại làm cho người khác phải run sợ, trong lòng sinh ra tâm kính úy. Lão độc quái tỉnh lại đầu tiên nhịn không được bắt đầu gào to. Trời ơi, bảo bối của ta! Ôi, ta đã đắc tội với ai đây? Chịu đựng cái lão bà chết tiệt suốt ngày phá hủy phòng ốc đã là gọi đại bất hạnh rồi. Không ngờ cái tên tiểu tử nhìn có vẻ thật thà này lại càng độc ác hơn, dám phá hủy cả phủ của ta. Ôi, bảo bối của ta! Tư Mã Lăng Không sắc mặt trở nên xanh lét. Phi lòng của hắn đã bị thương, cánh bên phải phủ lên một lớp máu. Nhìn cái tên tội đồ gây họa thần nam, trong lòng hắn nộ hỏa nổi lên dữ dội, đồng thời càng kinh hãi, đố kỵ với lực lượng khủng bố của thần nam. Sở Nguyệt song hắn ánh mắt lấp lánh, trước là trầm tư, sau đó là hoan hỉ. Nàng hôm nay đã tận mắt thấy được uy lực của cậu nghệ cung. Uy lực cường đại khiến tâm thần nàng sợ hãi và chấn động. Uy lực như vậy so với cao thủ cấp 5 chỉ có hơn mà không có kém. Hiện tại Sở Quốc không nghi ngờ gì đã có được một tuyệt thế cao thủ. Trong tiếng khóc hờn chửi rủa của lão độc quái, lão vù bà trên đầu dính một mảnh ngói từ trong đám phế tích đi ra. Tên hỗn đản nào dám đánh sập phòng của ta hả? Người dám ám toán ta kiểu đó thì thật là vô lý mà. Có giỏi thì cùng ta chính diện quyết đấu một trận. Nói đoạn, lão vụ bà đó phiêu hốt bay lên không trung, đến lúc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, mụ đột nhiên hạ xuống. Giời ơi, còn hơn cả mà đạo sư cấp 5 nữa, thật là đáng sợ. Một lượng lớn quân đội bắt đầu truy đến, phút trong kỳ sĩ phủ hỗn loạn vô cùng. Sở Nguyệt lập tức ra lệnh cho quân đội phong tỏa tin tức này, sau đó đổi cho các kỵ sĩ một tòa phủ trạch khác, phái người an bài nơi trú ngụ cho mỗi vị kỵ sĩ. Xử lý xong các vấn đề trước mắt, liền ở trong mật thất hỏi han rõ sự tình của toàn bộ quá trình.
Thần nam này, công lực của huynh đã khôi phục rồi sao?
Đúng vậy, đã hoàn toàn khôi phục rồi, thưa tiểu thư.
Quá tốt rồi, sở quốc của ta lại có thêm một kỵ sĩ kiệt xuất. Huynh tìm ta chắc là có chuyện gì phải không?
Phải rồi, ta muốn báo cho công chúa một tin tức tốt lành.
Huynh vì sao lại dùng hậu nghệ cung liên tục bắn ra lưỡng tiễn, không sợ làm cho đế đô người người kinh sợ sao, lại còn hủy cả kỵ sĩ phủ?
Nói đến đó, sắc mặt của Sở Nguyệt lộ vẻ không vui. Thần nam trong lòng cười lạnh không thôi, hắn sớm đã chuẩn bị lời nói dối hoàn hảo, liền nói.
Ta sau khi công lực khôi phục, chân khí trong người không ngừng lớn mạnh, cuối cùng không thể khống chế nổi, chỉ muốn phát tiết ra ngoài. Do đó ta đã sử dụng thần cung, tên thứ nhất bắn lên trời, kết quả trên trời xảy ra dị tượng, ta sợ gây nên phiền phức không đáng có. Tên thứ hai liền bắn xuống đất, không ngờ được kìm quang tiễn uy lực đột nhiên to lớn đến như vậy, hủy cả nửa kỵ sĩ phủ, xin công chúa trách phạt.
Vẻ mặt không vui của Sở Nguyệt biến mất, lộ ra một nụ cười mà nói. Một tòa phủ trạch có đáng là gì? Chỉ cần công lực của huynh khôi phục, huynh có muốn hủy một tòa nữa cũng không có vấn đề.
Sau khi hỏi han xong sự tình, Sở Nguyệt nói cho hắn biết chuyện về ba tên lòng kỵ sĩ, muốn hắn chuẩn bị 3 ngày sau nếu như không có ai ngăn được ba tên đó thì sẽ phải phái hắn mang hậu nghệ cùng lên đài. Thần nam nghe xong liền nói,
làm như vậy không phải cái tên ẩn kỵ sĩ của ta sẽ chuyển ám thành minh người người đều biết sao?
Sở Nguyệt lại nói, trước đây môn huynh làm một ẩn kỵ sĩ là vì muốn ẩn tàng thực lực của huynh, làm cho người khác không thể phòng bị, để đến sau này khi huynh chuyển ám thành minh thì uy lực sẽ chấn động cả sở quốc.
Sở Nguyệt cùng thần nam đàm luận một lúc lâu thì thái độ so với trước kia thiệt tình hơn rất nhiều. Thần nam trong lòng thầm cười lạnh không ngừng, sau cùng hắn thì lễ với Sở Nguyệt rồi nói, có một chuyện mong công chúa thành toàn.
À, chuyện gì vậy?
Ta muốn lấy Nạp Lan Dược Thủy làm vợ, mong công chúa thành toàn cho.
Chuyện đó...
Sở Nguyệt hơi nhíu mày, trong lòng của nàng có điều nan giải. Nếu như trước đây thần nam đề xuất yêu cầu này, nàng không cần suy nghĩ, lập tức nghiêm nghị cự tuyệt. Nhưng hiện tại, thần nam này đã khác trước. Hắn tay cầm hậu nghệ cung, có thể so với tuyệt thế cao thủ cấp 5, có thể tưởng được 3 ngày sau, hắn có thể giành chấn thiên hạ. Đối với một kỳ tài như vậy, nàng cần phải lôi kéo dụ dỗ. Nhưng mà, nếu như đem Nạp Lan Dược Thủy gả cho thần nam, chắc chắn sẽ đắc tội với một gia tộc thế lực to lớn là Tư Mã gia. Nàng trái phải gì đều cảm thấy vô cùng khó khăn.
Tư Mã đại tướng quân vì trưởng tử mà đề xuất hôn sự. Hiện tại gia đình họ đã tâu lên phụ hoàng ta để kết hôn rồi. Chỉ là vẫn chưa được quyết định. Ta sẽ đem chuyện của ngươi mà bẩm báo với phụ hoàng, xin người định đoạt cho ngươi có được không? Còn bản thân ta thì không dám tự quyết định.
Thần nam tuy không có được câu trả lời chắc chắn, nhưng sự tình đã phát sinh rồi, căn bản không có cơ hội thay đổi. Hiện tại giá trị của hắn so với Tư Mã gia tộc đã bất phần thượng hạ. Hoàng đế chỉ muốn lôi kéo hắn, không thể khinh thị đắc tội với hắn. Sau khi ra khỏi hoàng cung, tâm tình của hắn thử sướng rất nhiều. Về đến kỳ sĩ phủ mới, hắn đột nhiên nhìn thấy lão độc quái, song nhãn hẳn lên những tia máu. Lão đầu giống như con sói hung ác nhìn hắn trừng trừng. Thần nam phát lạnh, chuyển thân mà chạy trốn.
Tên tiểu tử trời đánh kia, người đứng lại đó cho ta. Người phá hủy kỳ sĩ phủ, làm cho bảo bối của ta sợ hãi chạy mất hết. Ta phải hạ độc ngươi 1 vạn lần.
Xem chiêu ải thi độc, hạc đỉnh hồng, đoạn trường thảo, hóa cốt đan, thất bộ đoạn hồi tán. Lão độc quái ném về phía thần nam 1 đống độc dược. Từng bao dược tán của lão độc dược nhanh chóng phát tán ra xung quanh. Thần nam hoặc toàn thân bị vây hãm trong làn độc vụ đó. Thần nam vội la lớn.
Lão đầu tử biến thái, muốn chơi hả? Nhanh đưa giải dược đi, ta không được rồi.
Hắn vừa mới mở miệng, độc vụ liền bay vào miệng hắn, liền cảm thấy hoa mắt và choáng váng. Ta đã nói rồi, ta sẽ hạ độc ngươi 1000 lần, chết thì ta sẽ cứu sống lại rồi ta sẽ lại hạ độc chết ngươi. Thần Nam không dám mở miệng nói chuyện lại, toàn lực vận chuyển huyền công gia truyền, kim mang nhàn nhạt từ trong thân thể phát ra, một vần sáng kim sắc mỏng manh xuất hiện bên ngoài thân thể của hắn, ngăn độc vụ bên ngoài, đồng thời chân khí trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, tuần hoàn đi bách mạch, bắt đầu tống khứ phần độc vụ bị hắn hít vào lúc nãy ra ngoài. Lão đầu tử thấy thời gian qua đã lâu mà Thần Nam vẫn chưa té ngã, liền tăng liều lượng độc chất. 20+ đoạn độc dược được bắn ra, bầu trời của kỵ sĩ phủ phơi đầy những độc dược. Bọn võ sĩ hộ viện đang đứng yên, sợ đến nỗi chạy cả ra xa. Động tĩnh của nơi đó làm cho nhiều tên kỵ sĩ đến xem. Đường trưởng cũng có 2 người hít phải khí độc từ xa bay đến mà té ngã. Lão độc quái kia tay liền quăng ra vài bao giải dược giúp cho sinh bệnh của 2 người thoát khỏi sự nguy hiểm. Bọn kỵ sĩ đó đại đa số đều là tu luyện giả, tu vi cao thâm, nhìn thấy Thần Nam ngăn dược độc khí bên ngoài thành công, thầm thầm đều bị chấn động bởi công lực sâu dày của hắn. Thần Nam từng bước xuyên qua khỏi đám độc vụ đi về phía lão độc quái. Lão đầu tử biến thái này, ngươi chơi đủ chưa, còn muốn chơi tiếp không hả? Vừa nói, hắn nắm chặt 2 tay, cố ý phát ra tiếng xương cốt kêu rắc rắc. Lão độc quái thần sắc đại biến, cuối cùng sắc mặt tang thương nói, thật đúng là không có thiên lý mà, mấy ngày trước còn yếu đuối, gió thổi cũng ngã, bây giờ đột nhiên lại biến thái thành mạnh mẽ như vậy, liên tục hạ độc mà vẫn không sợ. Ta hạ độc, ta sẽ tiếp tục hạ độc, ta sẽ hạ độc ngươi 1000 lần. Từng bao dược phấn lại phát tán ra xung quanh Thần Nam, bọn kỳ sĩ đứng xem liền thoái lùi hết cả. Thần Nam cũng không tưởng tượng được, sau khi huyền công gia truyền đã tới cảnh giới đệ tam trọng thiên, hắn lại có thể kháng được những chất động mạnh như vậy. Phát hiện ngoài ý muốn này làm cho hắn kinh hỉ không thôi. Hắn lại xuyên qua đám độc vụ, nhìn lão độc tử nhe răng mà cười. Hữu thủ chỉ tới thân của lão đầu, một đạo kiếm khí từ ngón tay phát ra xuyên thủng viên gạch dưới chân của lão đầu tử. Lão độc quái sợ hãi kêu lớn, nhanh chóng thoái lui về sau. Bọn kỳ sĩ đang xem có nhiều người là những võ giả cao thâm, sau khi thấy được đạo kiếm khí chói sáng ấy đều lộ ra sắc mặt cực kỳ chấn kinh. Bọn chúng không thể tưởng tượng được tên hậu bối trẻ tuổi đó lại là một võ giả cấp 3 có thể đạt đến cảnh giới kiếm khí xuất thể, một điểm đó đã hơn mọi bọn tu luyện 10+ năm. Tư Mã Lăng Không sòng nhãn phát ra vẻ ghen ghét và cừu hận, hắn dụng lực nắm chặt nắm đấm. Hắn hận không thể lập tức đập chết cái tên khốn kiếp vốn dĩ vô cùng bình thường kia. Tiểu tử trời đánh, đừng qua đây! Lão độc quái không ngừng lùi ra sau. Thần Nam tiến lên, nắm lấy bóp tay của lão mà nói. Lão đầu tử biến thái, còn muốn chơi nữa không hả? Nhìn vào vầng sáng kim sắc nhàn nhạt bên ngoài thân thể của Thần Nam, lão đầu tử lắc đầu ngoài ngoại. Không chơi nữa, ta sao dám chứ? Gặp phải một tên hàng xóm biến thái, một tên điên khùng. Thần Nam nói nhỏ, không cần ôm hận đâu, ta cho ông một thứ, ông nhất định sẽ rất cao hứng. Lão đầu quái thần sắc bơ phờ kỳ lạ lại hỏi, cái thứ gì vậy? Võ công ta chẳng hứng thú, bản lĩnh của ta đủ để phòng thân rồi. Chính là độc kinh đấy. Cái gì? Lão đầu quái la lên, thật không hả? Đương nhiên là thật rồi. Ta vốn muốn lúc đi khai khỏi kỳ sĩ phủ tặng cho ông, nhưng thấy cái dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống ta của ông, ta phải cho ông sớm thôi. Lão độc quái kéo Thần Nam đi vào trong viện. Sau khi qua khỏi viện của lão, lão hối hả nói, độc kinh ở đâu? Thần Nam từ trong bọc lấy ra một quyển sách nhăn đúm mà nói, đây, cho ông đó. Lão độc tử nhảy cẫng lên mà nói, tên tiểu tử trời đánh hỗn trướng này, đến giờ mà còn muốn giỡn với ta, dám lấy cuốn sách làm bằng cỏ này hí lộng ta hả? Thần Nam nhét quyển sách vào tay của gã mà nói, tin hay không thì tùy ông thôi. Lão độc tử thần sắc hồ nghi, mở quyển sách ra, từ từ nhìn vào, lão càng xem càng kích động, cuối cùng không nhịn được mà kêu lên. Đúng là độc kinh, quá tốt rồi. Lão nhanh chóng lật các trang sách, đến trang cuối cùng lão đầu kêu lên. Sao lại mất hết mấy trang thế này? Thần Nam gãi đầu mà nói, lúc trước đi nhà xí, ta đã xé mất 3 trang rồi. Ngươi... Lão độc quái thật tức muốn thổ huyết, dùng tay chỉ Thần Nam. Ngươi sao dám lấy độc kinh làm giấy vệ sinh hả? Trời ơi, độc tổ hiển linh, hạ độc tên tiểu tử này 10.000 lần đi.
Lão đầu tử ông có làm không vậy? Ta đem độc kinh tặng cho ông mà ông lại trù ẻo tao như vậy sao?
Lão đầu tử sắc mặt khổ sở lại nói, ai bảo người tiết độc mất 3 trang tối hậu thư, người có được nội dung trên đó không?
Cũng có chút ấn tượng, có lẽ lần sau đi nhà xí ta nhớ ra không chừng.
Người quả thật là hết thuốc chữa. Lão độc quái tức đến nỗi thở không ra hơi.
Lão đầu tử biến thái không cần phải lộ cái vẻ mặt đau khổ vậy. Nội dung của 3 trang cuối thật sự rất ngắn, nghe cho rõ đây.
Lão độc quái mừng rỡ nhìn qua dụng tâm ghi nhớ. Được rồi đó, có nhiều đó thôi đấy, nghe rõ chưa?
Lão độc quái trừng mắt mà nói, tên tiểu tử hỗn đản ngươi đâu kiếm ra cuốn sách này đây? Đừng nói là mấy ngày trước phát hiện tại phòng điển tịch của hoàng gia nha.
Chính là nó đó.
Ta không biết làm sao cảm tạ ngươi đây. Cuốn sách này với ta thật sự rất quan trọng. Thôi được, ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi làm bọn tiểu bảo bối của ta kinh sợ bỏ chạy vậy.
Lão đúng thật là nhỏ mọn mà.
Lão đầu quái lại nói, lúc nãy ta nghe người nói, người vốn tính sau khi đi khỏi sẽ tặng ta quyển độc kinh này, không phải người muốn đi rồi chứ?
Thần Nam nghe thế thì lại nói, trong kỳ sĩ phủ ta chỉ quen có ông, cũng chỉ tin có mình ông, do đó ta không muốn giấu ông, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi, bất quá xin ông hãy giữ bí mật cho ta.
Lão độc quái gật đầu, ta cũng biết là ngươi sẽ ra đi, phải chăng sau khi lấy được lương thủy ngươi sẽ đi chăng?
Sau khi đi khỏi không được quên lão nhân già ta đó.
Lão đầu tử biến thái, ông yên tâm đi, sau này ta mỗi khi đi nhà xí sẽ nhớ tới ông được chưa?
Thần Nam mỉm cười mà bước đi.
Cho đến 3 ngày sau, đại thọ lục tuần của hoàng đế Sở Quốc được long trọng cử hành, vạn bộ phá quan sáng sớm đã tụ tập đồng đủ. Những loại cực phẩm quốc gia dùng làm quả thọ chất đầy như núi, đương nhiên đẹp mắt nhất chính là đóa liệt hỏa tiên liên trong suốt của tiểu bảo chủ, hương thơm ngào ngạt thấu đến tận tầm phế. Hoàng cung đại điện kim bích huy hoàng, ca múa tưng bừng, tiếng nhạc vui tai, bá quan thì nhau ca tụng công đức của hoàng đế, toàn là những từ ngữ đẹp đẽ thuận tai. Sở Hãn sau khi tiếp thụ xong sự hạ bái của bọn thần tử liền ra lệnh bày biện tử yến, mọi người trong đại điện bắt đầu nâng cốc, hương rượu không ngừng bay ra. Quà tặng của mọi người trong kỳ sĩ phủ tuy không phải là hãn thế trần phẩm, nhưng bọn họ đều được xem là thượng khách, được bố trí ngồi cách hoàng đế không xa, ngang hàng với các vị trọng thần. Chúng nhân chén nâng ly cụng, tử ý rất nồng. Đại điện không khí cực kỳ vui vẻ, ca vũ từng bừng, nhạc khúc du dương, quần thần uống rượu đàm luận rất vui vẻ. Rượu qua 3 tuần, rau quả cũng đã quả ngũ vị, xem chừng sự việc đã đến. Tửu tình trong tửu yến tiệc đứng dậy, hướng về Sở Hãn thì lễ mà nói.
Sở hoàng bệ hạ, ngài không cảm thấy chỉ có ca vũ thì hơi nhu nhược chăng? Đường đường đại sở, đất đai trải rộng 1.000.000 lý, khai quốc hoàng đế, lấy võ lập quốc, phải chăng hậu bối tử tôn sau khi nắm giữ 1.000.000 lý giang sơn chỉ biết u mê thưởng thức âm thanh tuyệt mỹ chăng?
Lời nói này quả thật vô lý vô cùng, các vị đại thần đều biến sắc, nhào nhào giận dữ mà bài xích. Sư thần Thiên Dương quốc nhỏ bé lại dám trách vẫn bá chủ hoàng đế như vậy, bọn ngươi phải chăng muốn tạo phản à?
To gan, Thiên Dương quốc bọn ngươi phải chăng có mưu đồ bất chính, không có phép tắc chăng?
Sư thần Thiên Dương quốc không chút hoang mang chỉ nói, tiểu thần thật sự không có ý mạo phạm lòng nhan, chỉ là muốn thỉnh hoàng thượng thưởng thức một vài võ giả hùng hãn nhanh nhẹn mà thôi.
Sở hoàng đế cười mà nói, hay đấy, ta sớm đã được nghe qua Thiên quốc kỳ nhân xuất hiện nhiều, quốc thổ tuy nhỏ, nhưng tuyệt thế cao thủ vô số không thua gì một đại quốc. Hôm nay hãy cho trẫm khải nhãn giới một lần đi.
Sở Hãn chỉ khoát tay, cả nữ, vũ nữ, nhạc công toàn bộ thoái lui. Không lâu sau, ngoài điện có 3 người đi đến, 3 người nhìn khoảng cỡ hơn 20 tuổi, thân thể mỗi người đều cao lớn vô cùng. Cơ nhục trên thân thể của họ như cầu long, tức là con rồng có sừng, ở đây có nghĩa là cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh sùng mãn như muốn bùng nổ. 3 người hướng về Sở Hãn thì lễ, sau đó 1 người nói, bọn ta đến đây là để biểu diễn võ thuật, căn bản không có ý tứ gì, muốn thỉnh các vị hào kiệt trẻ tuổi của Sở Quốc hạ trường chỉ giáo.
Một vị đại thần của Sở Quốc nói, các người công nhiên kiêu chiến như vậy, muốn cùng hào kiệt của đại sở ta phần cao thấp có phải không?
1 người trong 3 người kia cất tiếng nói, nếu như các hạ đã nhận biết như vậy thì cũng không phải không thể.
Vị đại thần đó giận dữ mà nói, bọn người thật là to gan.
Sở Quốc đất rộng, anh kiệt xuất hiện nhiều,
ta tin rằng sẽ không sợ lời khiêu chiến của bọn ta. Lúc này trưởng công chúa Sở Nguyệt nói, nếu như các người muốn nhìn thấy thân thủ của các vị thanh niên tu luyện giả của sở quốc ta, khả dĩ thay thế họ mà trả lời, khả dĩ tiếp nhận lời khiêu chiến của các người. Ba người cực kỳ vui mừng. Lúc này Sở Hãn nói, vậy hãy đi đến diễn võ trường của Hoàng Cung. Không ngờ họ thần của ta lại rực rỡ vậy, có thể nhìn thấy lòng kỵ sĩ quyết đấu với người ta. Ha ha, khuôn mặt của Sở Hãn xuất hiện vẻ cười, phảng phất như đã trông thấy được ba tên long kỵ sĩ thảm bại dưới trường. Đích xác là có được thần nam, kẻ có thể kéo được hậu nghệ cung ở đây, ông chẳng còn chút gì lo lắng nữa. Bất quá hiện tại, người vui nhất lại là tiểu bảo chủ, nàng nhảy lên một cái mà nói, hay quá đi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con rồng to tướng cục mịch bày lộn đánh nhau rồi. Các vị đại thần liếc nhìn nhau, hoàng hậu giữ tiểu bảo chủ lại, chỉ vào trán nàng mà nói, cái con tiểu nhà đầu này, đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà, còn đó. Tiểu bảo chủ chỉ biết cười hì hì, văn võ bá quan theo sau hoàng đế để tiến đến diễn võ trường. Sở Hãn ngồi ở trên cao trung tâm của khán đài, hoàng hậu ngồi sát bên cạnh, hai bên là các vị hoàng tử cùng với lưỡng vị công chúa. Chúng thần ngồi tại bậc dưới của khán đài ấy, một tên trong ba tên long kỵ sĩ đến giữa diễn võ trường, ngẩng lên trời mà hét dài, thành âm tựa như tiếng sấm cuồn cuộn truyền đi thật xa. Không bao lâu sau, trên bầu trời xuất hiện một đốm đen. Đốm đen càng đến gần càng to, một con phi long với cái đầu dài 6-7 trượng bay đến trên không của diễn vũ trường không ngừng lượn vòng trên không trung. Tên long kỵ sĩ đó hướng lên trên không trung vẫy tay, phi long lập tức hạ xuống ngay bên cạnh hắn. Giữa trường nổi lên một cỗ cuồng phong làm cho bọn quan văn võ không ngừng kêu lên kinh hãi. Long kỵ sĩ phi thần nhảy lên vai của con rồng hướng về người xem mà nói, trước khi xuất thủ, phải nói cho rõ ràng, ba người bọn ta không thể liên tục đại chiến, vì thế sở quốc chỉ có thể tuyển ra một vài đại biểu, tốt nhất là khoảng 9 người, bọn ta muốn mỗi người tiếp 3 người, đương nhiên là từng người một, thượng trưởng phải đúng. Bọn lòng kỵ sĩ này thật là tự phụ, ý của lời nói đó là ba vị anh kiệt của sở quốc cũng không bằng một tên lòng kỵ sĩ của Thiên Dương quốc, vừa mới nói xong đã vang lên không ít âm thanh giận dữ. Ngồi giữa bọn người của kỵ sĩ phủ, lão độc quái nói nhỏ, thật là ngông cuồng, bất quá cũng có chút năng lực để mà ngông cuồng thôi. Lão quay đầu nhìn thần nam mà nói, nên biết rằng Thiên Dương quốc tuy nhỏ nhưng bọn tu luyện giả rất nhiều, tu luyện giả cao thâm trong nước không hề ít so với sở quốc ta, do đó cao thủ từ đất nước đó xuất hiện tuyệt đối không thể coi thường được. Thần nam khẽ gật đầu, hắn đã cảm giác được lực lượng cường đại của ba tên này. Mỗi người đều đã đạt đến cấp độ tu luyện giả cấp 2 thủy bình. Bất quá trong ba người đó, chỉ có một người nãy giờ chưa lên tiếng là khiến hắn chú ý. Hắn cảm thấy tên đó đã sắp tiến đến cảnh giới tu luyện giả cấp 3 thủy bình. Đúng là đối thủ thật sự cường đại. Sở Nguyệt lại nói, không cần đến 9 người, 3 người là đủ. Nàng quay đầu nhìn mọi người đang xem mà nói, ai nguyện lĩnh giáo cao chiêu của ba vị long kỵ sĩ đây? Hàng loạt các cao thủ trẻ tuổi trong quần đứng lên, nguyện ý cùng ba tên lòng kỵ sĩ xuất chiến. Kỵ sĩ trong kỵ sĩ phủ, người báo danh ít hơn nhiều, chủ yếu là một số người trẻ tuổi. Cuối cùng người được tuyển đã được quyết định đều là những người trong kỵ sĩ phủ. Người đầu tiên được tuyển là một ma pháp sư trung cấp trẻ tuổi, thực lực đã đạt đến tu luyện giả cấp 2 thủy bình. Người thứ hai chính là Tư Mã Lăng Không. Và người thứ ba không ai khác chính là Thần Nam. Hắn thật ra chẳng có báo danh mà bị trưởng công chúa lựa chọn. Tên ma pháp sư hạ trường hình chiến đầu tiên, hắn từ từ trên khán đài nhẹ nhàng bay xuống giữa trường. Lòng kỵ sĩ kia cười mà nói, ma pháp sư số lượng rất ít, bình nhật thật là khó có thể gặp. Không ngờ hôm nay ta lại được hân hạnh cùng một vị ma pháp sư đạt đến cảnh giới cấp 2 quyết chiến, đúng là vinh hạnh lắm. Ma pháp sư nghe thế thì nói, nói hay lắm, bất quá lòng kỵ sĩ dường như cũng là giống ít có đấy, hôm nay một lúc giết chết tam đầu long đúng là hiếm có. Long kỵ sĩ cười lạnh mà nói, ha 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 ha, dường như lòng kỵ sĩ là khắc tinh của ma pháp sư, hôm nay người chết chắc rồi. Ma pháp sư cười mà nói, thắng ta à, người thổi phồng quá rồi đấy. Hai người không ngừng châm chích nhau không chút lưu tình. Long kỵ sĩ cầm một thanh đồ long thương vỗ vào đầu rồng,
Phi Long liền bay thẳng lên không. Tên pháp sư yếu đuối, động thủ đi. Mà pháp sư tay cầm ma trượng, từ từ niệm ra một tràng chú ngữ. Ma trượng huy động, một tia sét từ không trung bổ xuống lòng kỵ sĩ, điện lưu cường liệt tại không trung không ngừng phát ra tiếng đùng đùng. Phi Long không ngờ chủ nhân hạ lệnh, nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Tia sét kích không hoàn toàn bộ đánh thẳng xuống đất, tạo nên một cái hố cực lớn. Phi Long mang theo một cổ cuồng phong bay về phía ma pháp sư. Ma pháp sư trên không liền bay sang một bên mà tránh. Ma trượng lại nhẹ nhàng huy động mười mấy cây băng thương, mang theo âm thanh phá không ẩm ướt, mang theo hơi lạnh xâm xâm trong phạm vi lớn, bay về phía lòng kỵ sĩ. Lòng kỵ sĩ muốn tránh nữa cũng đã không kịp. Tay của hắn huy động đổ long thương, một đạo đấu khí màu đỏ rực từ đầu thương phát ra, đánh vỡ hàng loạt phiến băng thương rơi xuống đất. Sau đó hắn thổi động Phi Long tiếp tục hướng về phía mà pháp sư đánh tới, đồng thời đồ long thương liên tục chuyển động, một đạo đấu khí tựa như mũi kiếm phát ra âm thanh rìn rít đánh úp xuống mà pháp sư. Mà pháp sư lên tiếng liên tục tránh né, đồng thời niệm động chú ngữ tạo nên một màn trắng mà pháp thủy lam sắc che chở trước mặt. Nhưng đấu khí của long kỵ sĩ mạnh mẽ dị thường, tựa như màng khí thế không gì không thể tiêu diệt. Màn chắn ma pháp xuất hiện các vết nứt, làm cho ma pháp sư là hoảng. Long kỵ sĩ cười hằng hắc mà nói, ta đã nói rồi, long kỵ sĩ là khắc tinh của ma pháp sư, người chết chắc rồi. Phi Long ở trên không không ngừng truy kích ma pháp sư. Ma pháp sư khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh khi mà màn chắn ma pháp vừa bị vỡ. Ma trượng nhẹ nhàng huy động, một mũi kiếm gió ở đâu thần thần xuất hiện, lấp loáng bắn về phía lòng kỵ sĩ. Không trung truyền lại trận trận ma pháp ba động cường liệt. Lòng kỵ sĩ thần sắc đại biến, trong lúc gấp gáp phát ra một vòng cường quang đẹp mắt, đấu khí đỏ rực ngăn băng nhận và thiểm điện bên ngoài. Nhưng chỉ có thể chi trì được một lúc, đấu khí quang mang từ từ ảm đạm dần. Triều thần của sở quốc đang quan sát, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng từ những kỵ sĩ, kỵ tu, tu vi cao thâm của kỵ sĩ phủ lại chẳng có chút biểu tình gì. Thần Nam lần đầu nhìn thấy lòng kỵ sĩ và ma pháp sư chiến đấu. Đối với loại tác chiến không trung, cảm giác thật sự là tân kỳ, hắn thầm so sánh. Võ giả rốt cục phải đạt tới cảnh giới nào mới có thể dùng lực lượng của bản thân ngự không phi hành đây? Đột nhiên tình thế trên không phát sinh sự nghịch chuyển, y phục trên thần lòng kỵ sĩ đột nhiên vỡ nát, tóc dài xõa xuống, đấu khí xích hồng như liệt diễm cháy phừng phừng trên ngoài thân thể của hắn. Đi chết đi, tên pháp sư yếu đuối! Xích hồng đấu khí bảo hộ cho lòng kỵ sĩ và Phi Long bày tới trước phòng nhận bị đẩy ra hai bên. Lúc này, năng lực của thiểm điện cũng yếu đi, phát ra một loạt tiếng đoàng đoàng, sau đó biến mất. Mà pháp sư kinh sợ vô cùng, muốn tránh cũng không kịp, lập tức tạo nên một màn chắn ma pháp. Thế nhưng, dưới cái thế đánh cực kỳ mạnh mẽ của lòng kỵ sĩ, không có chút tác dụng nào, chớp mắt đã bị phá vỡ. Mà pháp sư bị thân hình to lớn của Phi Long đột ngột đánh vào thân mình, kêu thảm rớt xuống đất, không trung lưu lại một loạt tuyết hoa. Mọi người xem đấu truyền ra một loạt tiếng kêu kinh hãi, nhân viên cứu thương nhanh chóng chạy đến giữa trường. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, đã phát hiện ra xương ngực của ma pháp sư đều bị vỡ nát, đã tuyệt khí thần vong. Lòng kỵ sĩ ngẩng lên trời mà thét dài, Phi Long cũng theo đó mà phát ra một loạt tiếng kêu lớn, lượn lờ giữa không trung, vô cùng ủy vũ.